Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cây Sồi Than Khóc. Đã có một thời, đi làm vú em hay giúp việc nhà là nghề ít ai dám công khai vì dễ bị xem thường. Thậm chí có khi còn phải tìm cách nói quanh co về nghề nghiệp của con cháu hay người thân của mình để tránh né sự coi thường của hàng xóm láng giềng. Ngày nay xã hội đã có nhiều đổi thay, người giúp việc hay vú em, vú nuôi đã được công nhận, được đánh giá khác xưa. Tầm quan trọng của loại hình công việc này đã thay đổi cái nhìn cũng như giá trị của người giúp việc, nhất là những người làm công tác giữ trẻ nhỏ trong gia đình. Đã có nhiều trung tâm đào tạo người giúp việc nhà có bài bản để cung cấp cho các gia đình có nhu cầu, chứ không phải chỉ làm việc theo kinh nghiệm như ngày xưa nữa. Qua thông tin của báo chí, chúng ta biết có một số người giúp việc không tốt, biếng nhác, lừa gạt chủ, nhưng cũng có rất nhiều người thật đáng trân trọng. Dĩ nhiên là chẳng mấy ai viết sách để ca tụng một người vú em nào đó đã hoàn tất tốt vai trò của mình. Có chăng chỉ là lời cảm ơn, nhắc về một vài kỷ niệm đẹp hoặc một ít quà cáp mà thôi. Và thật ít thấy có ai dành thì giờ ngồi khóc tiếc thương khi một người vú nuôi qua đời. Thế nhưng, chỉ với vài dòng ngắn trong Kinh Thánh đưa chúng ta đến một câu chuyện thật cảm động về cả gia đình cùng nhau chôn cất khóc thương khi người vú nuôi già nua của họ qua đời. Xin cùng đọc trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký, chương 35 câu 5 đến câu 8. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên, thuộc về xứ Canaan. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này là En-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó, Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dễ bọp. Nhân đó người ta gọi là cây Alon-Bakuk. Câu chuyện của gia đình ông Gia-cốp với vợ là Lê-a, Ra-chên cùng các con rời Cha-ran, quê hương của nhà vợ, trở về tìm lại gia đình người anh trai là ông Ê-sau đã chia cách lâu ngày do bất hòa. Trên hành trình dài ngày, lúc này ông đang đến một chỗ gọi là Bê-tên. Địa danh này nhắc ông cùng cả gia đình nhớ về một kỷ niệm Chúa đã hiện ra cùng ông khi ông rời khỏi nhà cha mình. Và cũng chính trong lúc này, bà vú già nua của gia đình ông tên là Deborah qua đời. Kinh Thánh cho biết bà được chôn cất tử tế dưới gốc một cây sồi. Cả nhà đã thương tiếc khóc bà, đến nỗi người ta đặt cho địa danh này là Alon-Bakuk, có nghĩa là cây sồi than khóc. Dân gian thường nói, hơi đâu mà khóc người dân, cho thấy khi khóc lóc thương tiếc một ai đó qua đời là biểu lộ cảm xúc của sự thâm tình trong mối liên hệ với nhau. Nếu không có mối liên hệ thâm tình thì bất quá cũng chỉ có thể rưng rưng đôi dòng lệ tiếc thương mà thôi. Cảnh tượng gia đình Gia-cốp khóc lóc khi bà vú nuôi qua đời cho thấy họ không chỉ có quan hệ chủ tớ mà còn có tình sâu nghĩa nặng. Có thể do bà đã nuôi nhiều người trong gia đình ông Gia-cốp, sự tận tâm phục vụ của bà đã hình thành một tình cảm quý mến vượt khỏi biên giới chủ tớ thông thường. Khi tình thương trở nên động cơ cho thái độ chúng ta cư xử với nhau mỗi ngày, thì sẽ hình thành mối liên hệ phước hạnh, không còn thành phần giai cấp, mà ở đó chỉ có mối quan hệ thân thương giữa những con người với nhau. Câu chuyện này khiến chúng ta liên tưởng đến lời dạy của sứ đồ Phao-lô về bổn phận chủ tớ cho hội thánh đầu tiên. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 5 đến câu 9 chép: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục đấng cứu thế. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của đấng cứu thế, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Qua những câu kinh thánh sứ đồ Phao-lô dạy cho thấy, dù ở thời đại nào, thì mối quan hệ chủ tớ đều có thể gây ra nan đề nếu cả hai không có nền tảng rõ ràng cho cách ứng xử của mình. Nói đến chủ tớ, chúng ta thường nghĩ đến các bà trong gia đình hơn là các ông, bởi công việc nhà thường do người vợ đảm nhiệm. Vì lý do công ăn việc làm, sức khỏe kém hoặc sinh con gần quá, không chăm sóc đủ được nên cần có người giúp việc vú em. Rồi những người vú nuôi người giúp việc, có khi thấy mình làm được việc nên muốn đòi hỏi này nọ. Thế là mâu thuẫn xảy ra, cũng có người chủ tốt hay không tốt, cũng có những người vú em tốt và chưa tốt. Ngay trong các gia đình cơ đốc cũng xảy ra những nỗi niềm như thế này. Những lời dạy của Phao-lô vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay. Nếu chúng ta là chủ, cần phải kính sợ Chúa trong cư xử với người giúp việc cho mình. Đừng hiếp đáp, đừng lên mặt ta đây, đừng có những đòi hỏi quá đáng, vì cho rằng như thế mới xứng với đồng tiền mình bỏ ra. Nếu chúng ta trong vai trò làm chủ, không cư xử đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ phải trả lời trước chủ mình là Chúa trong ngày gặp mặt Ngài. Nếu chúng ta là người giúp việc, là vú em, là bảo mẫu trong các nhà trẻ, cũng đừng quên rằng khi chúng ta vâng phục Chúa, tin là Chúa sử dụng mình làm sáng danh Ngài qua công việc đang làm, chúng ta sẽ làm chân thành và có thái độ đối xử phải lẽ của một người cơ đốc tin kính Chúa. Qua đó, mối quan hệ chủ tớ sẽ xây dựng trên nền tảng tình yêu thương như lời Chúa dạy. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc, xem việc nhà chủ như việc nhà mình. Hẳn chúng ta còn nhớ trong bài học trước đây, chúng ta đã học về cô tớ nhỏ người Do Thái đã có thể mang lại hạnh phúc, đổi thay số phận của nhà chủ là quan của triều đình ngoại giáo. Chỉ vì cô tớ nhỏ ấy đã làm việc nhà chủ với lòng chân thành, kính yêu Chúa, biết Chúa vui lòng khi mình sống đúng lời Chúa dạy, dù trong vai trò nào. Ngày nay qua các phương tiện truyền thông, những câu chuyện đau lòng về mối quan hệ chủ tớ vẫn xảy ra thường xuyên. Có lúc chúng ta nghe về những người chủ vô lương tâm, như hai vợ chồng nọ đã ngược đãi, đánh đập một cách tàn nhẫn và vô nhân tính với một cháu bé giúp việc. Đến nỗi khi pháp luật can thiệp thì hai vợ chồng đã bị khép vào tội cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em. Bên cạnh đó, cũng có những người giúp việc đã giết chủ để cướp của chỉ vì lòng tham. Có những vú em mang con chủ đi bán để kiếm tiền tiêu xài cho thỏa thích. Những hành động sai trái đó đã gây biết bao đau thương đổ vỡ cho nhiều người liên quan. Là cơ đốc nhân sống giữa xã hội hôm nay, dù chúng ta là chủ hay người giúp việc, chúng ta vẫn là cơ đốc nhân. Nói cách khác, dù chúng ta làm công việc gì, trong vai trò nào, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ của mình ở trên trời. Thế nên hãy sống cách nào để Chúa vui lòng, đối xử với nhau cách nào để Chúa được sáng danh. Và điều quan trọng nhất là khi người chưa tin Chúa nhìn vào các mối liên hệ ấy, họ phải ngạc nhiên nhận ra những cuộc đời có Chúa làm chủ thật khác biết bao. Trong lớp trường Chúa Nhật nọ có một học viên làm nghề giúp việc nhà cho hai cụ già. Cô này rất siêng năng và làm việc tận tụy. Mỗi khi có ai đến thăm hai cụ và nói, hai cụ có cô giúp việc này thật tốt quá. Hai cụ cười vui trả lời họ, không phải người giúp việc đâu, đó là thiên sứ Chúa gửi đến để chăm sóc chúng tôi đấy. Chúng ta thử hình dung khi nghe câu này, người giúp việc sẽ sung sướng ra sao? Những người nghe câu nói này đều cảm nhận mối liên hệ đầy phước hạnh của họ khi mỗi người đều biết rõ Chúa là chủ của mình. Trở lại với địa danh cây sồi than khóc, với cảnh tượng cả nhà Jacob khóc thương Deborah, người vú nuôi của họ qua đời, đây thật là một mối quan hệ chủ tớ đặc biệt hiếm có. Gương sáng này nhắc chúng ta, hãy luôn làm tốt vai trò làm chủ, làm tớ, xây dựng mối liên hệ trong tình yêu thương, làm việc mỗi ngày với lòng kính sợ Chúa. Như vậy, mỗi cuộc đời đều sẽ sống vui, Chúa được rạng danh qua mỗi con dân Ngài trong từng công việc khác nhau. Cầu xin Chúa luôn hiện diện trong mối quan hệ chủ tớ ở gia đình chúng ta, cũng là gương mẫu cho con cái biết cách cư xử phải phép, trưởng thành đúng đắn trong cách sống giữa mọi người. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên con tim đồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn tớ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thơ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đèn tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn tớ, hãy thắp cho trần gian. Trái tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đèn tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn tớ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.